báo vật là chân lý của Đức Phật. Đức Phật dạy như sau: pháp âm Phật pháp cao sâu, lìa tham bất tử, khổ đau dứt trừ, chứng từ thiền định chân như, kho tàng Phật pháp không gì quý hơn. Thì qua bốn câu thơ này đó, Đức Phật nói đến là giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau của chân lý Phật, mà cao nhất đối với người xuất gia tu tập đúng đó, thì có thể đạt được sự bất tử. Thuật ngữ tương đương cho khái niệm niết bàn, mà niết bàn nghĩa là hạnh phúc tuyệt đối. Còn đối với người tại gia đó thì chúng ta tăng được các giá trị bao gồm năm phước báo trong đời: phước hỷ tướng, ai gặp cũng quan hỷ; phước sức khỏe về tuổi thọ, để chúng ta sống sống thọ trong khỏe mạnh; phước tài sản đủ đầy, ngoài việc có đủ các tiện ích có thể giúp đỡ cho người thân và mọi người xung quanh; phước thuận duyên, nỗ lực làm việc gì là thành công trong lần đầu tiên, có người đồng hành, có người hợp tác, có người trợ giúp; và phước có trí tuệ, tức là có kiến thức giải pháp để giải quyết và khép lại các vấn nạn cá nhân, vấn nạn gia đình, vấn nạn cộng đồng, vấn nạn quốc gia và vấn nạn toàn cầu. Điều thứ hai Đức Phật nhấn mạnh ở đây đó là chân lý được Ngài khám phá không học từ sách vở, cho nên còn gọi là chân lý vô sư, tức là không có thầy nào dạy cho Đức Phật, mà Ngài đạt được do tu tập thiền định miên mật 49 ngày dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và từ đó đó Đức Phật đã để lại một kho tàng chân lý. Như nãy thầy đã nói, chúng ta bảo tồn được khoảng 36.000 bài kinh. Từ năm 2019, thầy được Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm vào vai trò Tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Thì đó là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm lớn. Để thể hiện trách nhiệm đó, nhà thầy và ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm đóng góp ấn tống, tức là tặng biếu 1.500 bộ, là mỗi bộ là trên 100 quyển, mỗi một quyển đó từ 1.000 đến 1.400 trang, khổ A4 chữ nhỏ, tổng số tiền rất là lớn. Trách nhiệm thứ hai đó là cùng với những đồng nghiệp biên tập thêm vào các chú thích, nhuận văn, điều chỉnh chính tả để các bản dịch của các bậc tôn đức trong lịch sử Phật giáo Việt Nam dịch kinh điển từ tiếng Pali sang tiếng Việt, từ chữ Hán sang tiếng Việt, được hệ thống lại, bố cục lại và sắp xếp theo một tổng mục lục, giúp thuận lợi cho việc tra khảo đối với những người có nhu cầu đọc chân lý Phật. Ngoài ra đó, điều hành mời gọi các tăng ni và cư sĩ trí thức tham gia vào công cuộc phiên dịch các bản kinh, luật, luận và các bản sớ giải vẫn còn nằm trong nguyên bản chữ Hán, Pali và Sanskrit chưa dịch trong lịch sử phiên dịch kinh điển tại Việt Nam. Thì công việc này đó, nó đòi hỏi nhiều thời giờ hơn, khó khăn hơn. Toàn bộ Tam Tạng Thánh Điện Phật của Việt Nam thì gồm có Tam Tạng Phật Giáo Nguyên Thủy, Tam Tạng Phật Giáo Bộ Phái, Tam Tạng Phật Giáo Đại Thừa. Phần thứ tư đó là văn học sớ giải Tam Tạng Phật Giáo của ba trường phái nêu trên. Và phần thứ năm đó là các bản sớ giải của Phật Giáo Việt Nam, các tác phẩm văn học của các bậc tôn đức và cư sĩ Phật tử trí thức của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử 2000 năm đạo Phật có mặt tại đất nước Việt Nam. Và khi làm cái việc này đó, thì bất cứ ai tham gia đều thấy rất rõ chân lý Phật có rất nhiều giá trị. Mà trong đó Đức Phật khẳng định nó có 5 giá trị căn bản. Thứ nhất là thiết thực hiện tại, đó là mình thực tập là có kết quả liền. Thứ hai đó là siêu việt thời gian, nghĩa là nó không bị lỗi thời trước những khoa học phát minh sáng kiến sáng tạo. Khoa học càng phát triển như nào đó thì chân lý Phật càng chói sáng như đó. Thứ ba đó là đến để mà thấy, tức là chân lý Phật mời gọi chúng ta nghiền ngẫm thực tập chứ không có tin một cách mù quáng. Thứ tư á, có lợi ích mang đến an lạc hạnh phúc lâu dài, hướng đến các quả vị thánh nhân. Và thứ năm á, được người trí chấp nhận và tán dương, được người mê tán đồng đi theo quảng bá thì rất là dễ, chỉ cần ký nỗi sợ hãi vào họ là họ sẽ rất là nhiệt tình. Nhưng mà được bậc trí tán dương á, thì giá trị chân lý đó phải là siêu việt. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử có bận rộn cỡ nào, mỗi ngày nên dành thời gian khoảng 15 cho đến 30 phút đọc các trang kinh, bắt đầu từ quyển Kinh Phật cho người tại gia. 1000 trang quý vị đọc trong vòng tháng là hết rồi. Quyển thứ hai mà thầy muốn gợi ý với vị đọc đó là quyển Nhật Tụng Thiền Môn Đại Toàn do Thiền Sư Nhất Hạnh biên tập và dịch. Ấn bản đầu vào năm 1994, ấn bản hoàn chỉnh vào năm 2010, thì có khoảng 25 bài kinh. Thì ấn bản này đó nó rất là sâu sắc. Và năm 1994 thì tình cờ thầy cũng biên tập một ấn bản, đó là Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh. Trong đó có 35 bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy và 14 bài kinh thuộc Phật giáo Đại Thừa. Thì đó là ba bản mà quý vị nên đọc tụng, trừ ra những bài kinh trùng lắp giữa ba ấn bản nêu trên đó, thì chúng ta có khoảng 90 bài kinh trong tổng số 36.000 bài kinh để lại của Đức Phật. Và khi đọc đó, quý vị sẽ mở ra rất nhiều cái cửa sổ, cửa cái về tri thức và trí tuệ, làm cho mình minh mẫn hơn, sáng suốt hơn, minh triết hơn, điềm tĩnh hơn, thông thái hơn, và giải quyết được rất nhiều các vấn đề. Thì hiện nay đó, thì thầy đang làm các ấn bản khác nhau. Thứ nhất là ấn bản sách in, thứ hai là ấn bản Internet, gồm PDF và HTML. Thứ ba đó là ấn bản app, quý vị chỉ cần vào Google gõ tên Thích Nhật Từ, download khoảng 15 phút. Quý vị sẽ có được rất nhiều sách của thầy, khoảng gần 100 cuốn. Và trong đó có hai cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và Kinh Phật cho người tại gia để chúng ta có thể đọc mỗi khi chờ đợi xe, chờ đợi máy bay hay là đang rảnh rỗi. Ngoài ra còn có ấn bản âm thanh. Thì chùa đã thực hiện từ năm 2004, dĩ nhiên là vẫn chưa có hoàn tất hết, vẫn tiếp tục đang mời các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng của các đài truyền thanh, đài truyền hình để hoàn thiện các cái bản dịch mới. Và do đó, đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian đang nấu cơm, làm bếp, rồi trông con cháu ở nhà, hay thậm chí là đang tập thể dục, quý vị vẫn có thể nghe kinh được. Đọc kinh thì phải ngưng công việc, nhưng mà nghe kinh ở đâu cũng nghe được. Hiện nay thì ấn bản Internet này đó, âm thanh này đã được đưa lên trang web chùa giác ngộ.com, Phật âm.com. Quý vị vào Google search là nó sẽ ra. Chúng ta đỡ phải mang kinh sách rất là nặng nề, quá nhiều quyển đi đó. Nên cố gắng dành thời gian để đọc, giúp cho mình được trở thành thông thái, minh triết, hiểu biết sâu. thì tự động quý vị sẽ vẫy tay chào vĩnh viễn với các mê tín dị đoan, vốn nó làm cho mình sợ dữ lắm, khủng hoảng dữ lắm, và thậm chí là tiền mất tật mang đó. Khi mà ta cấy con chip sợ hãi rồi đó, thì các thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, ha, hù cái gì là chúng ta sợ cái đó, bài vẽ cái gì là chúng ta lạc cái đó. Nhất là mình đang có điều kiện tài chính, thì mình bỏ một khoản tiền ra để mua cái sự bình an, thì rất nhiều người ta nghĩ là nó quá rẻ, nên là thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Rồi từ chỗ đó cái mê tín không kết thúc được. Còn đọc kinh sách mình sẽ hiểu được quy luật nhân quả, quy luật vũ trụ, quy luật xã hội, quy luật kiếp sau, quy luật chuyển nghiệp, quy luật tiềm năng và nhiều quy luật khác, thì tự động chúng ta không còn sợ nữa. Mà không sợ thì mình mới trải nghiệm được hạnh phúc và sống hữu ích.